Bài Pháp Chuyện Cạo Gió được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 25 tháng 5 năm 2010. Vô Thương xin được phép chuyển ông. Lê Ngọc Tảo 27 hỏi: Thầy ới ơi, cho con hỏi. Hơn một tuần nay, con thấy cái đầu cứ mệt mệt hoài, rất là khó chịu, giống như muốn xỉu. Hồi tối nay con mới có ý nghĩ là cạo gió. Con bèn nhờ mẹ nó cạo gió. Sáng hôm sau, con đi bộ thấy khỏe hẳn, thật là hay. Thưa thầy, như vậy cạo gió có liên quan gì tới các huyệt đạo và thuật châm cứu không? Con nhờ thầy giải thích. Theo con nghĩ đây cũng là tinh túy của y học, mà sao các anh chàng mũi lõ mắt xanh không nghiên cứu hoặc để mắt tới? Con cáo trình thầy. Thầy Ti Bu trả lời: Khi mình làm cách nào đó để tạo ra nhiều máu bồng, thì mật được tiết ra trong máu để đi dọn dẹp. Một khi mà mật đã tiết ra được nhiều trong máu, thì nó làm vệ sinh, diệt vi trùng và làm cho thông các gân máu. Từ đó mà mình có cảm giác là nó tỉnh người hơn. Chuyện người mũi lõ mắt xanh, khi mà trên thân thể có vết bầm, thì người ngoại quốc họ sợ ghê lắm. Bệnh ngoài da dẫn tới bệnh truyền nhiễm. Và thêm một nguyên nhân có liên quan đến hình sự là họ nghi là người bị cạo gió là nạn nhân của những vụ hành hung vì chuyện gia đình theo kiểu đề ra lấy cây mà nện. Qua bên này, chỉ có hai lần là phe ta cạo gió cho hai người Mễ Tây Cơ. Hai anh chàng này bị bệnh không tiêu, flu estomac. Uống thuốc hoài không hết, mà chỉ có cạo gió mà bệnh liền hết. Rồi từ đó phe ta được dịp lên lớp. Mạch máu bị lo lắng thái quá mà co thắt. Biết rằng sự co thắt vừa vừa thì sẽ làm hẹp những tĩnh mạch lại. Và từ đó máu không được đưa tới nhiều vào các cơ quan. Ở đây là bao tử. Máu không đưa vào bên trong cơ quan thì nó bị dội ra bên ngoài da, với hậu quả là bên trong nó lạnh. Cạo gió với đồng xu mà cạo phía ngoài, nó làm dập cái vi tĩnh mạch bên ngoài da và tự động tạo thành vết bầm gọi là gió. Càng ít máu bên trong, càng có cái cảm giác ớn lạnh, thì máu lại càng bị dội ra ngoài da, nên khi cạo thì càng có gió nhiều. Sau đó thì hệ miễn nhiễm nhảy vào, vì được báo cáo là có nhiều vết bầm nên tự động sản xuất ra nhiều mật để làm vệ sinh. Vì vậy mà sau đó thì cảm thấy khỏe và hết cảm là vì vậy. Mèo mèo hỏi: Chú Ti Bu cho con hỏi, trong trường hợp cơ thể bị như thế nào hoặc bệnh gì thì cạo gió sẽ phát huy tác dụng. Các trường hợp đột quỵ lúc đầu có triệu chứng y như bị trúng gió và người nhà cũng đè ra cạo gió thì có tác dụng hay không? Trong trường hợp đột quỵ, bác sĩ thường khuyên là phải cho bệnh nhân nhập viện càng nhanh càng tốt. Trong vòng 3 giờ đầu là giờ vàng để có thể cứu bệnh nhân, hạn chế di chứng của đột quỵ. Nhưng thường là người nhà hay cạo gió và đến vài tiếng sau, bệnh trở nặng thì mới nhập viện. Làm thế nào để phân biệt bệnh nhân bị đột quỵ với trúng gió thông thường? Con cảm ơn chú. Thầy Ti Bu trả lời: Muốn phân biệt được thì học bắt mạch theo hai cách. Mạch y dịch lục khí học mới chứng minh và tìm ra đây năm 1991, và mạch thái tổ mới tìm lại được đây năm 1991 tại Đà Lạt. Nghe nói là đã thất truyền lâu rồi, hi hi hi. Làm những chuyện sau đây có thể lấy lại thăng bằng cho bệnh nhân. Nên nhớ đây là cấp cứu, mà cấp cứu thì không có gì là hiệu quả 100%. Chuyện bị nặng thêm là chuyện bình thường. Triệu chứng trước đó lâu lắm lận. Thứ nhất, thông thường là sau khi hơi gục người xuống thì sau đó là cái quên lại xuất hiện. Đó là dấu hiệu của bệnh tim, đột quỵ đó. Nên nhớ là triệu chứng nó nhẹ đến độ mà chỉ có một mình biết mà thôi. Thứ hai, dấu hiệu trước đó hơn nữa là tê hai đầu ngón tay áp út và út phía bên tay trái. Thứ ba, dấu hiệu thứ ba là hay bị cái gì đó ở đằng sau lưng, cuối bả vai và ngay vùng xương sống. Gọi bị gì đó là hay nổi mề đay, thốn, co cứng khi suy nghĩ hay tập trung tư tưởng về một vấn đề. Ba cái này mà cứ lui tới hoài là có nguy cơ đột quỵ. Cấp cứu, châm từ trái qua bên phải, châm bằng kim tam lăng là hết sảy. Vị trí, những đầu ngón tay ngay y như cái hình đăng ở cuối bài này. Hình được trích trong cuốn sách trứ danh nhất về châm cứu, có nghĩa là mình châm cả hai bên trên cùng một ngón tay luôn. Trong hình chỉ có một bên mà thôi. Chích nặng máu, mỗi chỗ lấy ra một giọt, trình tự là châm hết hai tay rồi đến hai chân. Chú ý, người ta có tỉnh lại và la ai oái thì cũng cứ làm luôn, cho hết cách luôn. Tứ Diệu Đế hỏi: Thầy cho con hỏi, trong trường hợp cấp bách, nếu như mình không có kim châm cứu thì có thể dùng kim may áo, kim khâu hoặc gai, gai tre, gai chanh để châm có được không ạ? Trường hợp nào thì hơ huyệt đạo, trường hợp nào thì châm ạ? Với bệnh yếu tuyến tiền liệt của con, thầy có chỉ con hơ ba huyệt: Quan Nguyên, Khí Hải, Túc Tam Lý, nhưng con vẫn chưa làm theo. Con chưa rõ cách hơ như thế nào và chưa biết vị trí chính xác các huyệt. Hơ trật huyệt đạo thì có sao không ạ? Thầy Ti Bu trả lời: Không có ai mà muốn mình bị rơi vào chuyện thập tử nhất sanh này. Nhưng để gọi là có cái gì đó để mà làm đại thì một cây kim tam lăng nó cũng nhỏ và nằm ở trong bóp cũng chẳng chiếm chỗ là bao nhiêu, và làm thì cũng khá dễ dàng, chỉ cần có một khúc thép không rỉ và mài nó thành ba bề mặt và nhọn là xong ngay thôi. Còn đi mua thì dễ hơn nữa, tất nhiên miễn chai, dao lam, kim băng, hễ mà sạch sẽ vô trùng thì làm được hết. Có cái điều là nên tập định vị vị trí trước cho quen cái đã. Chớ tới đó là quýnh lên là tay chân nó rụng rời, tim thì hồi hộp, rồi có khi ngay cả chính mình lại lăn đùng ra đó cũng không chừng. Meo meo hỏi: Chú Ti Bu cho con hỏi, khi châm thì châm sâu vào bao nhiêu? Công dụng của việc nặn ra mỗi chỗ châm một giọt máu là gì vậy ạ? À? Con cảm ơn chú. Thầy Ti Bu trả lời: Chỗ đó là xương không hà, nên châm đâu có thể nào vào sâu được, nên cao lắm là 1 mm cho tới 2 mm là cùng. Có những lúc khi châm vào thì nó khô queo, đây mới là chết thiệt đó. Nên khi nặn ra một giọt máu thì ngay cái óc của bệnh nhân rảnh Rolando bị kích động, nên có khi nó tỉnh lại. Sách xưa thì nói là nó làm cho hạ hỏa. Rảnh Rolando có bàn đến ở chỗ này nè. Trích dẫn link google.com rảnh Rolando. Cách đọc: Dùng cách bấm hai nút Control rồi F, rồi sau đó là đánh chữ Rolando trong cái khung thì đọc được. Trong thời gian hành hiệp trên Đà Lạt thì gặp hoài và làm hoài, chưa có trường hợp nào thất bại. 10 năm dài. Lotus Việt hỏi: Thầy cho hỏi kim tam lăng là loại kim nào? Khi bị đột quỵ có nên cạo gió hay chỉ châm thôi? Cảm ơn thầy nhiều. Thầy Ti Bu trả lời: Trích dẫn link chợ điện tử.vn kim lấy máu. Loại này cũng được, châm nó tỉnh lẹ hơn và sạch sẽ hơn. Lê Ngọc Tảo 27 hỏi: Thầy cho con hỏi, chuyện cách đây 20 mấy năm mà con còn nhớ rõ ràng. Con bị trúng gió ở nhà của thầy, thầy nói bị trúng gió ở đây thì quá an toàn. Thầy bèn dùng ngón tay cái của mình bấm vào huyệt hiệp cốc của con. Một lát sau vừa nhìn cánh tay của con, thầy nói có vẻ thích thú. Nó đang chạy vô kìa, nó đang chạy vô kìa. Sau đó con thấy khỏe lại liền. Con nhờ thầy giải thích hiện tượng bị trúng gió và cách chữa trị trên, con cáo trình thầy. Thầy Ti Bu trả lời: Đó là bấm huyệt có nghề, thần nhãn, khả năng thấy hào quang bằng mắt thường. Nên khi làm như vậy thì người bấm huyệt lại thấy được luôn cái ánh sáng của sức lực của mình truyền vào thân thể này. Người không có nghề thì nên làm như sau. Thứ nhất, biết một số huyệt: hiệp cốc, nội quan, khúc trì, túc tam lý, cẩn thận cái vụ ấn vào huyệt nhân trung. Thứ hai, tập luyện các ngón tay cho đủ độ cứng và mạnh. Thứ ba, làm cho các ngón tay nóng lên. Thứ tư, nín thở. Thứ năm, ấn huyệt. Thứ sáu, làm được thì sau đó là mệt le lưỡi luôn. Lê Ngọc Tảo 27 hỏi: Thầy chưa trả lời cho con nha, cứ chu kỳ một tháng con cạo gió một hoặc hai lần được không ạ? Con cáo trình thầy. Thầy Ti Bu trả lời: Cái gì là làm hoài thì nó thành ghiền, do vậy mà nên không làm đều đều là vì vậy. Thực ra khi mình đem cái vui của tu học vào cái thân thể này rồi thì khó mà bị bệnh lặt vặt lắm. Do vậy mà nguyên tắc phòng bệnh là nên vui lên. Bright Moon hỏi: Chú ơi, cạo để tạo máu bầm thì mật tiết ra chất miễn dịch, vậy tại sao khi mình bị trúng gió mình lại phải dùng thêm lòng trắng, trứng gà và bạc làm gì ạ? Bright Moon. Thầy Ti Bu trả lời: Trứng gà luộc là nóng, miếng bạc là dẫn nhiệt và là chỗ tập trung nhiệt độ, nó nặng nên nó nằm sát da, do đó đánh xong nhìn miếng bạc thì nó ra ten thì biết là đủ độ nóng. Khi đánh gió như vậy thì nước trong trứng gà được bơi đều trên thân thể, và khi bốc hơi thì giảm nhiệt, sức nóng được dẫn qua miếng bạc thì lại tập trung hơn, nên trong gói trứng này chỗ này là nóng nhất và làm bớt cảm lạnh. Lấy ra trồng vàng để ăn là vì chỉ lòng vàng này khô hơn lòng trắng, nó ngậm nước. Khi nứt cục hoài, người sắp chết hay bị phản xạ này thì nên húp nước của hột vịt lộn. Khi lỡ mồm lỡ chân răng, ăn hột vịt lộn. Lăn hột gà còn nguyên và khi đập ra trong đó có máu mủ, vữa ra là xạo. Hột gà được điều chế trước. Lê Ngọc Tảo 27 hỏi: Thầy ơi, hột vịt lộn ghê quá, là vì cái mầm sống bị luộc chết từ từ, chắc là sân hận ngút ngàn. Thầy Ti Bu trả lời: Họ sợ và sau đó là sân, nhưng mình xù xì và luộc nó thì nước nó lạc nhắc, làm thử thì biết. Trích từ Đạo Trang: Hoa sen trên đá.